morning, church. Our Bible reading today will be from Psalm 145, verse 13 to 21. I invite you all to open your Bible to Psalm 145, verse 13 to 21. I will read in English first, and I'll invite Jap Su Hing to read it in Vietnamese. Psalm chapter 145, verse 13. 21. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. The Lord is faithful in all his words and gracious in all his deeds. The Lord upholds all who are falling and raises up all who are bowed down. The eyes of all look to you, and you give them their food in due season. You open your hand, satisfying the desire of every living thing. The Lord is just in all his ways and kind in all his doings. The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth. He fulfills the desire of all who fear him, but he also hears the cry and saves them. The Lord watches over all who love him, but all the wicked he will destroy. My mouth will speak the praise of the Lord, and all flesh will bless his holy name forever and ever.
Kính thưa Thánh, tôi xin được phép đọc lời Chúa chép trong sách Thi Thiên từ đoạn 145 từ câu 13 cho đến câu 21. Nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã và sửa ngay lại mọi người công khom. Con mắt muôn vật đều ngửa trong Chúa. Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. Chúa xẻ tay ra, làm cho thỏ nguyện mọi loài sống. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, song hủy diệt những kẻ ác. Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng.
May I please ask the church to be seated.
Xin kính mời hội thánh đồng ngồi.
How is everyone going at home there?
Quý vị thế nào khi ở nhà?
Are you warm?
Quý vị có ấm không?
Ready for the word of God?
Quý vị có sẵn sàng để nghe lời của Chúa chưa?
Why don't you turn to the next person and say, are you ready for the word of God?
Quý vị quay sang cái người bên trái của mình, hỏi là mình có sẵn sàng nghe lời của Chúa chưa?
Dear church, we are halfway through 2020.
Xin kính chào hội thánh, chúng ta đang đi nửa đoạn đường cho năm 2020.
We started off this year with an amazing family camp.
Chúng ta bắt đầu cái năm nay với một cái trại gia đình thật là tuyệt vời.
The first time ever where we as a church sat together on Sunday night to watch two inspiring skits acted out by our church members.
Lần đầu tiên chúng ta ngồi với nhau vào một buổi tối Chủ nhật để xem hai vở kịch thật là cảm động được thực hiện bởi các con em trong hội thánh của chúng ta.
Do you remember?
Quý vị có nhớ không?
Turn to the next person and say, ask them, do you remember?
Chúng ta quay sang cái người bên trái mình hỏi là quý vị có nhớ không?
I definitely did.
Tôi là chắc chắn nhớ.
I know many of you were so inspired that it touched your heart and you cried.
Tôi biết nhiều quý vị đã cảm động và khóc.
Remember the parable of the lost son?
Quý vị có nhớ đến cái câu chuyện mà người con trai bị lạc mất không?
We also had so much laughter.
Chúng ta cũng đã cười rất là nhiều.
Church, do you remember?
Hội thánh có nhớ không?
And then came COVID-19.
Rồi đến bệnh dịch COVID-19.
Everything changed.
Mọi thứ đều thay đổi.
We were once able to live and move freely, but now many of us, we are in lockdown.
Chúng ta đã từng được sống và đi lại tự do, nhưng bây giờ một số người chúng ta lại bị trong tình trạng cấm vận.
Remember that not so long ago we were able to go to church on Sunday, but now everything is mostly online.
Quý vị có nhớ cách đây không lâu chúng ta có thể đến nhà thờ vào mỗi sáng Chủ nhật, nhưng hôm nay hầu hết chúng ta phải sử dụng trực tuyến.
Today is the beginning of the second half of 2020.
Hôm nay là bắt đầu cho cái nửa năm còn lại của năm 2020.
I wonder what else will change in the second half of 2020.
Tôi không biết sẽ có những cái đổi thay gì nữa cho cái năm 2020 này.
The world we are currently living in is dealing with a virus that has killed more than 500,000 people worldwide and it's still spreading.
Thế giới chúng ta hiện đang sống đã phải đối phó một cái loại vi khuẩn mà đã giết chết hơn nửa triệu người trên thế giới và vẫn còn đang lây lan.
At the same time, our world is also a hostile world.
Cùng một lúc đó thì chúng ta đang sống trong một thế giới thù địch.
It is filled with a rising tension between nations.
Nó đang chứa đầy những sự căng thẳng giữa các quốc gia với nhau.
Australia just recently spent $270 billion over 10 years to upgrade its defense capacity in response to a hostile world.
Cùng nước Úc, chúng ta gần đây đã chi ra gần 270 tỷ đô la trong vòng 10 năm để nâng cấp năng lực phòng thủ nhằm đối phó với một thế giới thù địch.
We don't know what's going to happen next.
Chúng ta không biết những điều gì sẽ xảy ra kế tiếp.
In Victoria, we have a rising number of gangs and related crimes.
Ở tiểu bang Victoria, chúng ta đang có một số lượng lớn các băng đảng và các tội ác liên quan.
We hear in the past month or so that young people have been murdered by acts of violence.
Chúng ta cũng nghe thấy là trong những tháng qua có một số người trẻ đã bị chết bởi các hành vi bạo lực.
There was a Vietnamese family. I think you may know when you watched the news. In a challenging world filled with sin, evil and wickedness. It is a challenging world filled with sin, evil and wickedness.
Thì đây là một cái thế giới đầy thách thức, chứa đầy những tội lỗi xấu xa và ác độc.
What will the future hold?
Vậy tương lai sẽ đi về đâu?
Here's the good news.
Thì đây là một cái tin tức tốt lành.
Are you ready for the good news?
Quý vị sẵn sàng chưa?
If you're ready for the good news, say amen.
Nếu quý vị sẵn sàng thì nói lên tiếng amen.
I can hear you. God is present in this world.
Chúa đang hiện diện trong thế giới này.
God knows what is going on.
Chúa biết những gì đang xảy ra.
And God's mission is to save and to transform the world.
Và mục tiêu của Chúa là để cứu giúp và biến đổi thế giới này.
In today's message,
trong cái sứ điệp ngày hôm nay,
my prayer is that you would experience God's presence in your life.
Lời cầu nguyện của tôi là quý vị có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống của quý vị.
And with the knowledge that God watches over those who love him, you will be able to find wisdom and strength to continue to follow Jesus with faith working through love.
Vậy biết rằng là Chúa đang dõi theo những ai yêu mến Ngài, quý vị có thể tìm được sự khôn ngoan và sức lực để tiếp tục bước theo Chúa Giêsu với đức tin trong tình yêu.
I can't do this without God, so let's pray. Can you please translate my prayer? Creator and loving God,
cái lạy Chúa là đấng chúng con.
I submit my life and Chúa Hiền into your hands.
Con xin dâng con và Chúa Hiền trong tay của Chúa.
I pray God that your love and your grace would overflow our lives.
Con cầu xin là tình yêu của Chúa sẽ ngập tràn trong đời sống của chúng con.
So that we are able to deliver your word faithfully.
Để cho chúng con có thể chia sẻ cái bài giảng hôm nay một cách trung thực.
Without you, Holy Spirit, we won't be able to understand.
Nếu không có Đức Thánh Linh thì chúng con sẽ không hiểu được.
So God, I pray that through your Holy Spirit today, that all your church would receive your living word.
Chúng con cầu nguyện rằng qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì hôm nay hội thánh của chúng con sẽ nhận được lời hằng sống của Chúa.
When we receive your word, it is because you love us.
Khi chúng con nhận lời của Ngài, chúng con biết rằng Ngài sẽ yêu chúng con.
We thank you, God.
Con xin cảm ơn Chúa.
In Jesus' name we pray.
Trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
The climax of today's sermon is God watches over all who love him.
Điểm cao của bài giảng ngày hôm nay đó là Chúa dõi xem tất cả những ai yêu mến Ngài.
To get there, let's take a journey through Psalm 145.
Để đến đó chúng ta hãy làm một cuộc hành trình đi qua cái Thi Thiên 145.
So I encourage you all to have your Bibles with you and follow through with me.
Do đó tôi khích lệ mọi quý ông bà chị em chúng ta hãy có Kinh Thánh của mình để cùng đi qua cái cuộc hành trình này.
At the beginning of Psalm 145, the author talks about worshiping God and making time every day to praise the Lord.
Ở bắt đầu của sách Thi Thiên 145, trước giả đã nói về cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời và dành thời gian để mà ca ngợi Chúa.
In verse 2 and 3 of Psalm 145, it writes, "Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised. His greatness is unsearchable."
Trong câu 2 và câu 3, trước giả nói, "Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay. Sự cao cả Ngài không thể dò xét được."
Then the author talks about how every generation will continue to declare God's mighty acts.
Kế tiếp trước giả nói về các thế hệ sẽ tiếp tục tuyên xưng những việc vĩ đại của Đức Chúa Trời.
In verse 6, "The might of your awesome deeds shall be proclaimed and I will declare your greatness."
Trong câu 6, người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kính của Chúa, còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa.
Then we are given a description about the character of God.
Kế tiếp, chúng ta được nghe sự mô tả về đặc tính của Đức Chúa Trời.
Verse 8 and verse 9, "The Lord is gracious and merciful, slow to anger, abounding in steadfast love. The Lord is good to all, and his compassion is over all that he has made."
Câu 8 và câu 9, Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên.
So we know that God is full of love and full of goodness.
Chúng ta biết rằng Chúa tràn đầy tình yêu và sự tốt lành.
God is gracious and he's merciful.
Chúa đầy ơn và nhân từ.
And the Lord is good to all.
Chúa là tốt lành cho tất cả mọi người.
The Lord is good to you.
Chúa là tốt lành cho quý vị.
God is good all the time. All the time, God is good.
Chúa là tốt lành cho mọi lúc mọi khi.
In verse 13, "Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout the whole generations. The Lord is faithful in all his words, and gracious in all his deeds."
Trong câu 13, nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Chúa là thành tín trong mọi lời của Ngài và đầy ơn trong mọi việc làm.
When God sent Jesus into this world to die on the cross and God raised him from the dead, everything changed.
Khi Đức Chúa Trời sai Chúa Giêsu đến thế giới này để chết trên cây thập tự và Chúa dựng Ngài lên từ cõi chết, mọi việc đã thay đổi.
So when we read verse 13 here, we can understand it clearer in Jesus.
Khi mà chúng ta đọc câu số 13 này thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn về Chúa Giêsu.
When Jesus began his ministry in Galilee, he proclaimed, "Repent for the kingdom of God has come near."
Khi Chúa Giêsu bắt đầu mục vụ của Ngài ở Galilee, Ngài tuyên bố, "Các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần."
Meaning that God through the life of Jesus was saving and transforming the world.
Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời qua đời sống của Chúa Giêsu đang cứu và biến đổi thế giới.
At the very end of the Gospel of Matthew in chapter 28 verse 18, Jesus said came and said to his disciples, All authority in heaven and on earth has been given to Jesus.
Ở phần cuối của sách Phúc Âm Giăng, ở phần cuối của sách Phúc Âm Matthew câu 28, đoạn 28 câu 18, Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.
You see, church, Jesus is the Lord of the heavens and the earth.
Quý vị thấy không? Đức Chúa Giêsu là Chúa của trời và đất.
God's presence continues to be with us and to continue to be with his people through the Holy Spirit.
Đức Chúa Trời tiếp tục hiện diện với con dân Ngài qua Đức Thánh Linh.
So every time the gospel is preached,
thì mỗi khi mà tin lành được giảng ra,
and people respond by placing their faith in Jesus,
và có người đặt niềm tin của mình trên Chúa,
they are empowered by the Holy Spirit to live their life for God through serving and through sharing.
Thì họ sẽ được ban cho Đức Thánh Linh để sống cho Chúa qua sự phục vụ và chia sẻ.
The Lord is faithful in all his words and gracious in all his deeds.
Chúa là thành tín trong mọi lời của Ngài và đầy ơn trong mọi việc làm.
So you see, church, when God makes a promise, he will fulfill it.
Khi mà Đức Chúa Trời ban lời hứa, Ngài sẽ thực hành lời đó.
And if we place our faith in Jesus, we will inherit eternal life.
Do đó khi mà chúng ta đặt niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được ban cho sự sống đời đời.
Amen, church. In verse 14 of Psalm 145, the Lord upholds all who fall and lifts up all who are bowed down.
Trong Thi Thiên đoạn tiếp tục đoạn 145 câu 14, Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã và sửa ngay lại mọi người cong khom.
Church, when we listen and read the Psalms, we're actually listening to people's experience of God.
Khi đọc Thi Thiên thì chúng ta đang nghe kinh nghiệm của cái người với Chúa đó.
When I read verse 14, it reminds me of Elijah's experience with God.
Khi mà tôi đọc cái câu số 14 này thì nhắc đến cái kinh nghiệm của tiên tri Eli.
This can be found in 1 Kings chapter 18 to 20.
Điều này có thể tìm được trong sách Các Vua Nhất đoạn 18, trong đoạn 18 đến đoạn 20.
The situation was as follows.
Tình trạng như sau.
1 Kings chapter 18 verse 20 to 22. So Ahab sent to all the Israelites and assembled the prophets at Mount Carmel. Elijah then came near to all the people and said, "How long will you go limping with two different opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, then follow him." The people did not answer him a word. Then Elijah said to the people, "I, even I only, am left a prophet of the Lord, but Baal's prophets number 450.
Trong sách Các Vua Nhất, đoạn 18, từ câu 20 cho đến câu 22. Vậy, Ahab sai người đi nhóm cả dân Israel và những tiên tri đến núi Cạc-men. Đoạn Eli đến trước mặt dân sự mà nói rằng, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Xong, dân sự không đáp một lời. Bây giờ Eli nói với dân sự rằng, trong vòng những tiên tri của Đức Giê-hô-va, chỉ một mình ta còn lại, còn các tiên tri Ba-anh số là 450 người.
You see, God's people were compromising.
Chúng ta thấy rằng con dân Chúa đang đi hai bên.
And they were about to commit idolatry.
Và họ cũng đang thờ hình tượng.
And so they had to make a decision.
Do đó họ phải make sự chọn lựa.
We all know what happened next.
Chúng ta biết những điều gì đã xảy kế tiếp.
God responded to Elijah's prayer and defeated Baal and all the followers.
Thì Chúa đã đáp lời cầu xin của tiên tri Eli và đánh bại thần Ba-an cùng các tiên tri của nó.
But immediately after this extraordinary event, Elijah went into hiding.
Nhưng mà sau khi cái biến cố phi thường này thì tiên tri Eli lại chạy trốn.
You see, Elijah thought he was all alone.
Eli nghĩ rằng ông đang cô đơn một mình.
But God had other plans.
Nhưng Chúa lại có một cái chương trình khác.
In 1 Kings chapter 19 verse 13 to 18, when Elijah heard it, he wrapped his face in his mantle and went out and stood at the entrance of the cave. Then there came a voice to him that said, "What are you doing here, Elijah?" He answered, "I have been very zealous for the Lord, the God of hosts. But the Israelites have forsaken your covenant, thrown down your altar, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they are seeking my life to take it away." Then the Lord said to him, "Go, return on your way to the wilderness of Damascus. When you arrive, you shall anoint Hazael as king over Aram. Also, you shall anoint Jehu, son of Nimshi, as king over Israel. And you shall anoint Elisha, son of Shaphat, of Abel Mahola, as prophet in your place. Whoever escapes the sword of Hazael, Jehu shall kill. Whoever escapes the sword of Jehu, Elijah shall kill. Yet I will leave 7,000 in Israel, all the knees that have not bowed down to Baal, and every mouth that has not kissed him."
Trong lời Chúa, trong sách Các Vua đoạn 19 từ câu 13 cho đến 18, khi Eli nghe tiếng đó thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang. Này, có một tiếng phán với người rằng: "Hỡi Eli, ngươi làm chi đây?" Người thưa rằng: "Tôi rất nóng nảy, sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi." Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: "Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ sức dầu cho Hazael làm vua Syri. Ngươi cũng sẽ sức dầu cho Jehu, con trai của Nimshi, làm vua Israel. Và ngươi sẽ sức dầu cho Elise, con trai Sa-phát, ở Aben-Mehola, làm tiên tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm của Hazael sẽ bị Jehu giết. Ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elise giết. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7,000 người không có quỳ gối trước mặt ba anh và môi họ chưa hôn nó."
In other words, God strengthened Elijah by letting him know that God had prepared 7,000 faithful people who have not committed idolatry.
Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã thêm sức cho Eli bằng cách cho biết rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị 7,000 người trung tín chưa từng thờ lại hình tượng.
The Lord upheld Elijah and lifted him up so that he can continue to serve the Lord.
Rồi Chúa đã nâng đỡ Eli và vực ông lên để ông có thể tiếp tục phục vụ Chúa.
As we continue in Psalm 145 verse 17, "The Lord is just in all his ways and kind in all his doings."
Chúng ta hãy tiếp tục sách Thi Thiên 145 câu 17. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài.
Church, God is a God of justice.
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự công bình.
Where there is sin and evil, there will be consequences.
Nơi nào có tội lỗi và tội ác thì sẽ có hậu quả.
Notice in verse 18, "The Lord is near to all who call him, to all who call him in truth."
Trong câu 18, Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thật cầu khẩn Ngài.
Listen carefully, church. In John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, "I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me."
Xin hội thánh hãy lắng nghe cẩn thận trong sách Giăng 10 đoạn 14 câu 6. Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến được đến cùng Cha."
So to be in a relationship with God is to be walking in the truth.
Ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời là bước đi với sự thật.
We cannot participate in evil and lies and say that we are living for God.
Chúng ta không thể tham gia với tội ác và gian dối và nói rằng chúng ta đang sống cho Chúa.
Listen carefully in John chapter 8 verse 44.
Chúng ta hãy lắng nghe cẩn thận trong sách Giăng đoạn 8 câu 44.
You are from your father the devil and you choose to do your father's desire. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature, for he is a liar and the father of lies.
Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 8 câu 44, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.
Church, listen carefully. If we participate in evil and lies, we are not living for God.
Xin hội thánh lắng nghe cẩn thận. Nếu chúng ta tham gia với tội ác và gian dối, chúng ta không có sống cho Chúa.
Now, listen carefully. Where there is sin and evil, there will be consequences.
Chúng ta hãy nhớ là nơi nào mà có tội ác và tội lỗi, thì nơi đó sẽ có những cái hậu quả của nó.
Please turn to the book of Acts. We can see it very clearly in Acts chapter 5, verse 1 to 11. Listen carefully. But a man named Ananias, with the consent of his wife Sapphira, sold a piece of property. With his wife's knowledge, he kept back some of the proceeds and brought only a part and laid it at the apostles' feet. Ananias, Peter asked, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? After it was sold, were not the proceeds at your disposal? How is it that you have contrived this deed in your heart? You did not lie to us, but to God. Now, when Ananias heard these words, he fell down and died. And great fear seized all who heard it. The young men came and wrapped up his body, then carried him out and buried him. But listen carefully further. After an interval of about 3 hours, his wife came in. Not knowing what had happened, Peter said to her, tell me whether you and your husband sold the land for such and such a price. And she said, yes, that was the price. Then Peter said to her, how is it that you have agreed together to put the Spirit of the Lord to the test? Look, the feet of those who have buried your husband are at the door. They will carry you out. Immediately, she fell down at her feet and died. When the young men came in, they found her dead. So they carry her out and buried her beside her husband.
Trong sách Công vụ đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu số 11. Nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mua với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng, hỡi Anania, sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng những thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe bấy nhiêu lời, thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hai điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy, khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi-rơ cất tiếng nói rằng, hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngần ấy phải không? Thưa rằng, phải, giá ngần ấy đó. Phi-rơ bèn rằng, sao các ngươi dám đồng mua để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đương ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó, nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy.
The teaching here is very clear, church. Do not participate in lies.
Điều dạy dỗ trong cái đoạn này rất là rõ ràng, đó là chúng ta không nên tham dự vào những điều gì gian dối.
Do not put God to the test.
Chúng ta cũng đừng để thử Đức Chúa Trời.
Those who are living for God walk in truth.
Những ai mà sống cho Chúa thì bước đi trong lẽ thật.
You see, in this world, there will always be a difference between darkness and light.
Trong thế gian này, lúc nào cũng có sự khác biệt giữa bóng tối và sự sáng.
But know the truth, and the truth will set you free.
Nhưng mà nếu chúng ta biết lẽ thật, thì lẽ thật sẽ giải cứu chúng ta.
In John chapter 1, verse 5, the light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it.
Trong sách Tin Lành Giang đoạn 1, câu 5, sự sáng soi trong tối tăm. Tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.
To make it even clearer, in John chapter 16, verse 33, Jesus, I have said this to you, so that in me you may have peace. In this world, you will face persecution, but take courage, I have conquered the world.
Để làm sáng tỏ hơn trong sách Tin Lành Giang đoạn 16, câu 33, ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi.
God is near to all who call him in truth.
Chúa thì gần cho những ai kêu cầu Ngài trong lẽ thật.
In verse 19 of Psalm chapter 145, he fulfills the desire of all who fear him, he also hears the cry and saves them.
Trong câu số 19, Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho.
And so to help us understand verse 19, let's remember Exodus.
Để giúp chúng ta hiểu câu 19, chúng ta hãy nhớ đến sách xuất Egypto ký.
When God's people cry out to God, God listened to their prayer and respond according to his timing and his wisdom.
Khi con dân Chúa kêu cầu đến Ngài, Ngài lắng nghe đến sự cầu xin của họ và đáp ứng theo cái thời gian và thời điểm của Ngài.
Pharaoh's kingdom was very powerful.
Vương quốc của Pharaoh rất là mạnh mẽ.
He had a very powerful army.
Ông ta có một đội quân rất là hùng mạnh.
Even though the Israelites were greater in number, Pharaoh was still able to keep them under slavery.
Mặc dù dân số Israel có số lượng rất là đông, đông hơn cả cái người ở xứ Egypt, nhưng mà Pharaoh vẫn có thể giữ họ làm nô lệ.
Under a new Pharaoh, God's people were used, were abused, and were oppressed.
Dưới thời của cái vua Pharaoh mới thì dân sự của Chúa đã bị bóc lột, lạm dụng và bị áp bức.
Then Israelites cried out to God.
Sau đó dân Israel kêu cầu cùng Chúa.
In Exodus chapter 2:24, God heard their groaning and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them.
Trong suốt đoạn 2 câu 24, Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đối lại dân Israel nhận biết cảnh ngộ của chúng.
So God prepared Moses and then later on Aaron.
Vì vậy Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Môi-se và sau này kêu gọi Aaron.
A very long story short, God used Moses and Aaron to lead the Israelites out of the land of slavery so that they can freely worship their God in the wilderness.
Vì vậy, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Môi-se và sau này kêu gọi Aaron. Tóm lại, Chúa đã dùng Môi-se và Aaron để dẫn dắt dân Israel ra khỏi vùng đất nô lệ để họ có thể thờ phượng Chúa nơi đồng vắng.
So you can see that God listened to their cries and God saved them.
Rồi chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời đã nghe tiếng kêu cầu của dân sự Chúa và đã giải cứu họ.
I believe with all my heart, with the rising tension and hostilities between nations today, I ask God's people to spend time listening to the book of Exodus and cry out to God so God will save and transform the world.
Tôi tin chắc rằng là với những sự căng thẳng và sự thù địch đang gia tăng giữa các quốc gia, tôi yêu cầu của dân Chúa dành thời gian lắng nghe sách xuất Ai Cập ký và kêu cầu với Chúa thì Ngài sẽ cứu và biến đổi thế giới này.
Written in verse 20, the Lord watches over those who love him, but all the wicked he will destroy.
Trong câu số 20, Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, song hủy diệt những kẻ ác.
How do we love God?
Chúng ta yêu Đức Chúa Trời như thế nào?
To love Jesus is to love God.
Yêu Chúa Giê-xu có nghĩa là yêu Đức Chúa Trời.
And to love God is to put our faith in Jesus. That means to receive Jesus as your Lord and Savior.
Yêu Đức Chúa Trời có nghĩa là đặt niềm tin chúng ta nơi Chúa Giê-xu, có nghĩa là tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và đấng cứu chuộc cho chúng ta.
In Exodus chapter 13 verse 21, we see God watching over his people.
Trong sách Xuất 13 câu 21 chúng ta xuất Ai Cập ký chúng ta thấy Đức Chúa Trời dõi xem con dân Ngài.
The Lord went in front of them in a pillar of cloud by day to lead them along the way and in a pillar of fire by night to give them light so that they may travel day by day and by night. Neither the pillar of the cloud by day or the pillar of fire by night left its place in front of the people.
Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy.
God watches over his people.
Do đó Chúa đang dõi xem con dân sự của Ngài.
When my wife gave birth to Stella and then Oliver,
khi mà vợ tôi sinh ra Stella và Oliver,
my eyes and energies were given to them.
Mắt tôi và năng lực của tôi đã dành cho các con của tôi.
Making sure they are fed and clean and safe.
Chúng tôi đảm bảo cho chúng nó được cho ăn, được làm sạch và an toàn.
The human ability to watch over our children is really limited.
Nhưng mà khả năng của con người để mà xem chừng các con mình thì nó có giới hạn.
We get tired.
Rồi chúng ta mệt mỏi.
And we need rest.
Và chúng ta cần sự nghỉ ngơi.
But not God.
Nhưng mà Chúa thì không.
God watches and constantly watches over all who love him.
Chúa lúc nào cũng dõi xem và tiếp tục để mà dõi xem những ai mà yêu mến Ngài.
That is amazing.
Đó là một sự tuyệt vời.
No one can compare to God who takes care of his people from generation to generation.
Vì đó không ai có thể so sánh được với Đức Chúa Trời vì sự chăm sóc của Ngài từ cái thế hệ này sang thế hệ khác.
Not only does God take care of all who love him, but in Proverbs chapter 5 verse 21, God sees everyone and knows every thought.
Không những là Chúa chăm sóc mọi người yêu mến Ngài, nhưng mà ngoài ra chúng ta thấy là trong sách Châm Ngôn đoạn 5 câu 21, Chúa thấy mọi người và biết mọi suy nghĩ của họ.
It is written, for human ways are under the eyes of the Lord. He examines all their paths.
Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài ban bằng các lối của họ.
I can't even imagine the ability to examine every single person's path.
Tôi không thể tưởng tượng được cái khả năng của Đức Chúa Trời. Ngài có thể xem xét được mọi lối đi của mọi người.
You see, there's a lot of surveillance in this world today, but they are unable to see what is hidden in the heart.
Chúng ta biết rằng là có những cái hệ thống mà để theo dõi cái con người ở trên thế giới này, nhưng mà những hệ thống đó không thể nào biết được bên trong của cái con người.
Only God can see within the heart.
Chỉ có Đức Chúa Trời là biết những gì ở trong cái tâm khảm của con người mà thôi.
Knowing that God knows everything is a reminder for everyone.
Biết được là Chúa biết mọi điều, đây là điều nhắc nhở của chúng ta.
Remember, God is faithful to all his words.
Chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời là thành tín trong mọi lời của Ngài.
Just as he promised eternal life for all who place their faith in Jesus, God will also destroy everyone who participates in the works of evil.
Giống như điều mà Ngài đã hứa đời sống ban cho đời đời cho những ai đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, Chúa cũng sẽ tiêu diệt cả những ai mà tham dự các công việc của các ác tà.
You see, the works of evil always have benefits to lure the human sinful desires.
Quý vị thấy không, công việc của các ác tà là lúc nào cũng lôi kéo những điều ham muốn tội lỗi của con người.
Remember Adam and Eve?
Chúng ta có nhớ đến câu chuyện của Adam và Eva không?
Genesis chapter 3 verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food and it was a delight to the eyes and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her and he ate.
Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6, người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng ở mình, chồng cũng ăn nữa.
Remember the temptation of Jesus.
Chúng ta có nhớ đến sự cám dỗ của Chúa Giêsu không?
Matthew chapter 4 verse 1 and 2. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. He fasted 40 days and 40 nights and afterwards he was famished.
Mình nhớ trong sách Matthew đoạn 4 câu 1 đến câu 2. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng, đang chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm rồi, sao thì đói.
Now listen in to the third temptation.
Hãy lắng nghe cái sự cám dỗ lần thứ ba.
Matthew chapter 4 verse 8. Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the splendor. And he said to them, all these I will give to you if you will fall down and worship me. Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him and suddenly angels came and waited on him.
Trong sách Matthew đoạn 4 từ câu 8 đến câu 11, ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng, ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thải mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ liền bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.
You see, this temptation for Jesus has everything to do with power, control, wealth, but also idolatry.
Sự cám dỗ này có mọi thứ từ quyền lực, kiểm soát, giàu có và thờ hình tượng.
And Jesus rebuked Satan and said, worship the Lord your God and serve God only.
Chúa Giêsu đã quở trách Satan mà phán, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
You see, church, evil doers cannot stand listening to the word of God.
Chúng ta biết rằng là người làm việc của ác tà không thể đứng nghe lời Chúa.
I'll give you an example in Acts chapter 7 verse 51 to 58. An example when God sent Stephen to rebuke the religious leaders.
Một thí dụ khi Đức Chúa Trời sai Ê-tiên đến để cáo trách các nhà lãnh đạo tôn giáo.
So in Acts chapter 7 verse 51, you stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you are forever opposing the Holy Spirit, just as your ancestors used to do. Which of the prophets did your ancestor not persecute? They killed those who foretold the coming of the righteous one, and now you have become his betrayers and murderers. You are the ones that received the law as ordained by angels, and yet you have not kept it. When they heard these things, they became enraged and ground their teeth at Stephen. But filled with the Holy Spirit, he gazed into heaven and saw the glory of God and saw Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. But they covered their ears and with a loud shout, all rushed together against him. They dragged him out of the city and began to throw stones at him. The witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul.
Trong sách Công vụ đoạn 7 từ câu 51 cho đến câu 58. Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài. Tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thế ấy. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình. Và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy. Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng, kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và có người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bấy giờ, chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Saul.
Notice what they did in verse 57. They covered their ears and with a loud shout all rushed to kill him.
Hãy để ý đến điều họ làm trong câu 57. Chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy lại để giết Ê-tiên.
They covered their ears and shouted, meaning that they no longer want to hear from God.
Họ bịt lỗ tai lại và la lớn tiếng, nghĩa là họ không còn muốn nghe từ Đức Chúa Trời nữa.
So listen carefully, church. God is faithful to all his words.
Chúng ta hãy cẩn thận lắng nghe. Đức Chúa Trời là thành tín trong mọi lời của Ngài.
Fear God and follow Jesus and do not participate in the works of evil.
Chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời và bước theo Chúa Giê-xu và không tham dự công việc của các ác tà.
All who are wicked, God will destroy.
Tất cả những ai ác độc, Chúa sẽ tiêu diệt.
And the last verse of one Psalm 45, my mouth will speak in praise of the Lord. Let every creature praise his holy name forever and ever.
Và câu 21 là những lời cuối của sách Thi Thiên 145. Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, quyển cả loài xác thịt, chúc tụng danh thánh của Ngài, cho đến đời đời vô cùng.
God is worthy of all our praise.
Đức Chúa Trời xứng đáng cho mọi lời ca ngợi của chúng ta.
So a simple message there. The mouth God has given us, use it for the glory of God.
Giờ đây môi miệng mà Chúa ban chúng ta, hãy sử dụng nó để làm cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
We are at the end of our journey through one Psalm 145.
Chúng ta đang ở cuối hành trình của mình qua cái Thi Thiên 145.
So through this journey, we've learned about the character of God.
Thì qua cái hành trình này, chúng ta đã biết được đặc tính của Đức Chúa Trời.
The faithfulness of God.
Sự thành tín của Ngài.
The justice of God.
Sự công bình của Ngài.
And how God watches over those who love him.
Và cách Chúa dõi thêm những người yêu mến Ngài.
My prayer is that you have experienced God's presence through his word today.
Lời cầu nguyện của chúng tôi, của tôi là chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa qua lời Ngài ngày hôm nay.
In a world that is constantly changing and full of uncertainties and hostilities.
Trong một thế giới mà luôn đổi thay, đầy những bất trắc và thù nghịch.
I pray that you would receive the peace from God.
Tôi cầu nguyện rằng quý vị sẽ nhận được sự bình an từ nơi Chúa.
And with the knowledge that he watches over all who love him.
Với cái sự hiểu biết rằng Ngài đang dõi xem tất cả những ai yêu mến Ngài.
You will find wisdom and strength to continue to follow Jesus with faith working through love.
Chúng ta sẽ tìm được sự khôn ngoan và sức lực để tiếp tục bước theo Chúa Giê-xu với đức tin làm việc qua cái tình yêu.
May God bless the church.
Cầu xin Chúa ban phước hội thánh.